Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ đưa 6 tù nhân Guantanamo sang Uruguay, bão Hagupit hoành hành miền đông Philippines, và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khả năng đạt đến một thỏa thuận hạt nhân với Iran còn rất thấp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Moki Edwin Kinseka tường trình về việc Cameroon phổ biến cho công chúng một dụng cụ giúp cho việc kế hoạch hóa gia đình mới, là máy tính Calculator 28. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển 6 người bị giam tại trại tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba sang Uruguay. Ngũ giác đài hôm Chủ nhật nói rằng 4 người Syria, 1 người Tunisia và 1 người Palestine sẽ được tái định cư ở Uruguay như là những người tị nạn. Tất cả 6 người này bị bắt giữ vì bị tình nghi là các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda nhưng chưa bị kết tội. Đó sẽ là những tù nhân Guantanamo đầu tiên được phóng thích đến Nam Mỹ. Sau vụ phóng thích này, tổng số tù nhân còn lại ở trại tù Guantanamo là 136 người, con số thấp nhất kể từ tháng đầu tiên mà nhà tù này mở ra vào tháng Giêng năm 2002. Tổng thống Barack Obama khi lên nhậm chức cách đây 6 năm đã hứa sẽ đóng cửa trại tù này, viện dẫn rằng nó làm tổn hại hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới. Nhưng ông đã chưa làm được điều đó, một phần là vì những phản đối từ phía quốc hội. Bão Hagupit đang quét qua trung bộ Philippines sau khi thổi qua vùng duyên hải miền đông nước này tối hôm qua. Trận bão lớn có sức gió lên đến 210 km/h. Đài khí tượng Pagasa của địa phương hôm Chủ nhật nói rằng trận bão đã tàn phá các cộng đồng ngư dân trên đảo Sama, thổi bay mái nhà và nhà cửa xuống biển. Điện trong khu vực bị mất, cây cối và tôn che mái nhà bị thổi bay nằm ngổn ngang trên đường xá.
As soon as roads are cleared or air operations can commence, because in some areas right now.
Phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ thiên tai quốc gia ông Alexander Palma nói, ngay khi đường xá được khai thông, cứu hộ bằng máy bay sẽ bắt đầu, bởi vì tại một số khu vực như trên đảo Sama, chúng tôi đang chờ dọn dẹp để máy bay có thể hoạt động và các hoạt động cứu hộ ban đầu sẽ khởi sự. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Hagupit có thể quét qua trung bộ Philippines trong 3 ngày. Hơn nửa triệu người từ các làng xã vùng duyên hải và các vùng có nguy cơ bị đất chùi vùi lấp đã sơ tán và hiện ở trong các lều trại cất tạm. Quân đội đang trong tư thế sẵn sàng ứng phó. Các nhà khí tượng nói rằng bão Hagupit là trận bão mạnh nhất quét vào Philippines trong năm nay, nhưng không mạnh bằng bão Haiyan hồi năm ngoái. Trận bão đã cướp đi 7.300 sinh mạng và đã thổi những trận cuồng phong được ghi nhận là mạnh nhất vào đất liền. Hàng ngàn nạn nhân bão Haiyan vẫn còn sinh sống trong các lều cất tạm một năm sau khi trận bão này quét qua trên gần như cùng một con đường với bão Hagupit hiện tại.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng chưa có đến một nửa khả năng để đạt đến một thỏa thuận về hạt nhân với Iran nhưng vẫn còn cơ hội. Tại một diễn đàn về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Biden lặp lại sự kiên quyết của Tàu Bạch Ốc là sẽ không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Và ông nói thêm rằng không có bàn thảo gì về điểm đó. Ông lưu ý rằng Iran đã tỏ ra uyển chuyển phần nào trong các cuộc đàm phán tính đến giờ, bởi vì các biện pháp chế tài của phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của nước này. Nhưng ông Biden nói rằng thêm các biện pháp chế tài mới vào lúc này, như một số đại biểu quốc hội đang hối thúc, sẽ có thể là điều mà ông gọi là tệ hại nhất của thế giới. Ông nói điều đó sẽ phá vỡ nỗ lực tăng sức ép của liên minh lên Iran và để cho các nhà thương thuyết ít cơ hội khuyến khích hơn nhằm đạt đến một giải pháp mang tính hòa hoãn. Iran và các nhà ngoại giao của nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nga và Hoa Kỳ đã gia hạn đàm phán thêm 7 tháng nữa sau khi thời hạn chót vào ngày 24 tháng 11 trôi qua. Ông Biden nói rằng một thỏa thuận ngoại giao đặt ra sự kiềm chế có thể xác minh được đối với chương trình hạt nhân của Iran là cách thức tốt nhất để đảm bảo là Israel và Trung Đông sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi Iran có vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, còn Iran thì kiên quyết bác bỏ tố cáo đó và nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn đơn thuần phục vụ cho các mục đích năng lượng dân sự hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói ông hết sức thất vọng và lo lắng về cách hành xử của Iran trong vụ một nhà báo Mỹ bị bắt giữ tại Iran từ hồi tháng 7 mà không có một truy tố chính thức nào là đã phạm tội gì. Ông Kerry hôm Chủ nhật yêu cầu Iran ngay lập tức trả tự do cho phóng viên Jason Rezaian của nhật báo Washington Post. Nhật báo này trước đó loan tin rằng phóng viên Rezaian hôm thứ Bảy đã bị buộc tội trong một phiên xử 10 giờ đồng hồ tại một tòa án ở Tehran sau gần 5 tháng bị bắt giữ. Tờ Washington Post nói nguyên nhân để buộc tội ông Rezaian, người mang song tịch Iran và Mỹ, vẫn chưa được rõ với những người có mặt tại phiên tòa. Ông Rezaian nói có một người thông dịch đi kèm vì ông không nói tiếng Farsi. Nhật báo này nói rằng việc ông Rezaian bị đưa ra tòa diễn ra 2 ngày sau khi có tin mà các nước phương Tây nghe được là lệnh giam giữ nhà báo này được gia hạn đến giữa tháng Giêng vì cuộc điều tra về vụ này vẫn còn đang tiến hành. Gia đình của ông Rezaian đã thuê một luật sư nhưng luật sư không được phép gặp mặt ông. Ngoại trưởng Kerry nói từ chối quyền tiếp cận của luật sư cho thấy sự vi phạm rõ ràng luật lệ của chính Iran và các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Kerry nói rằng ông nhiều lần nêu lên trường hợp của ông Rezaian lên với các giới chức Iran. Tờ Washington Post nói gia đình của ông Rezaian lo lắng cho sức khỏe của ông vì ông bị cao máu, nhiễm trùng nhiều loại, đau lưng và tinh thần căng thẳng trong thời gian bị giam ở nhà tù Evin của Tehran. Ông Rezaian bị bắt hôm 22 tháng 7 cùng với vợ của ông là bà Yigane Salehi, cũng là một nhà báo. Bà Salehi được đóng tiền để tại ngoại hồi tháng 10 và là người duy nhất được vào thăm ông Rezaian mặc dù không được thường xuyên. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trung Quốc chuyển 1.000 tấn nước uống đến Maldives bằng máy bay và phái một tàu quân sự đến giúp cho tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trên đảo quốc này. Tân Hoa Xã loan tin rằng hơn 100.000 người tại thủ đô Male đang thiếu nước do nhà máy lọc nước và xử lý nước thải duy nhất ở đó bị hỏa hoạn hôm thứ Năm. Hãng tin này dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh viện trợ khẩn cấp bằng tiền mặt và nước uống theo đề nghị của chính phủ Maldives. Các giới chức an ninh Pakistan cho hay một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào một cơ sở của Taliban ở Bắc Waziristan, hạ sát ít nhất 4 phần tử chủ chiến, trong đó có một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda đang bị truy nã và làm bị thương 2 phần tử chủ chiến khác. Các giới chức quân sự xác nhận một trong những tên bị hạ sát trong vụ oanh kích hôm Chủ nhật là Umar Farooq, phát ngôn viên của Al-Qaeda tại Pakistan. Các giới chức nói rằng các phần tử Taliban có liên hệ với thủ lãnh Hafiz Gul Bahadur sử dụng cơ sở này, nhưng không rõ liệu thủ lãnh Bahadur có mặt tại đó khi vụ oanh kích được thực hiện hay không. Vụ oanh kích xảy ra một ngày sau khi các binh sĩ Pakistan hạ sát thủ lãnh hàng đầu của Al-Qaeda, Adnan Shughrijum, kẻ đã bị Mỹ kết tội có tham gia vào âm mưu đánh bom hệ thống xe điện ngầm ở New York. Thượng nghị sĩ dân chủ Mary Landrieu của bang Louisiana ở miền Nam Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực tranh nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử chung quyết với một đối thủ bên đảng Cộng hòa. Kết quả này gần hoàn thiện chiến thắng cách biệt của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tháng 11, mang lại cho đảng này thế kiểm soát quốc hội trong 2 năm còn lại của Tổng thống Obama ở nhiệm kỳ thứ hai. Khi tân quốc hội bắt đầu nhóm họp vào tháng tới, đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ít nhất là 246 ghế tại Hạ viện so với 188 ghế của đảng Dân chủ và kiểm soát đến 54 ghế trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện. Một thế đa số cách biệt tương tự như ngay sau Thế chiến thứ hai, dưới thời của Tổng thống Harry Truman, một tổng thống của đảng Dân chủ giống như là Tổng thống Obama. Một cuộc đua tranh ghế quốc hội rất xích sao vẫn đang chờ kết quả kiểm phiếu tại bang Arizona. Đảng Cộng hòa đã giành được phiếu của cử tri từ sự ủng hộ thấp dành cho Tổng thống Obama trong cuộc đua ở bang Louisiana. Đối thủ của bà Landrieu là ông Bill Cassidy, tập trung giành số phiếu trong khối cử tri ủng hộ Tổng thống. Thất bại của bà Landrieu còn có nghĩa là không có thượng nghị sĩ hoặc đại biểu quốc hội nào của đảng Dân chủ đại diện cho một số bang, được gọi là nằm sâu về phía Nam. Đảng Dân Chủ giành được 3 ghế do Đảng Cộng Hòa nắm giữ ở bang California, Florida và Nebraska. Ông Obama, Tổng thống người gốc châu Phi đầu tiên của Mỹ, đang làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì trong tình hình đảng của ông bị thất bại hàng loạt tại cuộc bầu cử giữa kỳ. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ phản đối việc các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không vũ khí mà không bị đại bồi thẩm đoàn truy tố. Các cuộc biểu tình đã diễn ra hôm thứ Bảy tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, trong đó có New York, Washington, Chicago, Detroit, Los Angeles, Houston và Seattle. Nhiều người biểu tình đã nằm trên sàn nhà của các cửa hàng lớn, chặn các con đường chính và hô khẩu hiệu là mạng người da đen là quan trọng. Cuộc biểu tình tại thành phố Berkeley ở miền Bắc tiểu bang California đã biến thành bạo động khi những người biểu tình mang mặt nạ đã xô sát với cảnh sát, đập bể cửa kính và hôi của tại các cửa hàng. Hai nhà ga trung chuyển đã đóng cửa khi tình hình lộn xộn diễn ra.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Cameroon đã trở thành quốc gia châu Phi thứ Bảy bắt đầu sử dụng Calculator 28, tức là máy tính 28, một chương trình tính toán chu kỳ rụng trứng ở phụ nữ để giúp họ tránh được việc có thai ngoài ý muốn. Máy tính 28 có thể được sử dụng thông qua một chiếc điện thoại di động hoặc như một bộ dụng cụ. Thông tin viên VOA Moki Edwin Kinzeka của đài VOA có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Em Belinda Yayin chỉ mới 15 tuổi khi em có thai hồi năm 2013. Em nói rằng em chưa sẵn sàng để có con hay chấp nhận vết nhơ một nữ sinh chưa chồng mà chưa phải gánh chịu.
I don't even want to remember what happened. I gave birth and 2 days after I was sent back home with no follow-up of what was happening to my child.
Em còn không muốn nhớ tới điều gì đã xảy ra. Em sinh con và 2 ngày sau đó, em được gửi trả về nhà mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra với con của em. Đứa bé bị bệnh và qua đời. Em gần như bị suy sụp vì hành động này. Belinda là một trong số khoảng 222 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng họ muốn trì hoãn hoặc chấm dứt việc mang thai nhưng lại không dùng phương pháp ngừa thai nào cả. Để giải quyết vấn đề này, ông Paul Frank Injenjet Conjut, một người gốc Gabon, đã nghĩ ra một công cụ mới để giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về cơ thể và cơ chế sinh sản của mình.
40% of girls and women don't know how to calculate their menstrual cycle, and also
40% các em gái và phụ nữ không biết cách tính chu kỳ kinh nguyệt của mình như thế nào. Và ngoài ra, 1/3 phụ nữ có con trước khi họ tròn 18 tuổi.
Ông Paul Frank đã phát triển máy tính 28 để xác định ngày rụng trứng, thời điểm sinh sản trong chu kỳ hàng tháng của một người phụ nữ.
People who use our application have to send a message with the date of last menstruation.
Những người sử dụng ứng dụng của chúng tôi phải gửi một tin nhắn với ngày bắt đầu kinh nguyệt của tháng trước, nó kéo dài bao lâu, và sau đó họ sẽ nhận được ngày bắt đầu đợt kinh nguyệt tiếp theo của họ, giai đoạn sinh sản là khi nào, và ngày rụng trứng.
Bác sĩ phụ khoa Tumasek Florence làm việc tại Bệnh viện Trung ương Yaoundé nói rằng công cụ này có thể tạo ra một tác động lớn ở châu Phi, nơi mà phụ nữ rất cần có thêm nhiều thông tin và cách kiểm soát cơ thể của chính mình.
L'importance de ce projet c'est parce qu'on a des problèmes de planning familial. La plupart des femmes ne connaissent pas.
Bà nói rằng châu Phi có nhiều vấn đề nghiêm trọng về kế hoạch hóa gia đình. Phần lớn phụ nữ thậm chí không hề biết chu kỳ kinh nguyệt là gì. Và 40% trong số những người biết thì lại không thể nhớ được ngày cuối cùng trong chu kỳ kinh nguyệt của mình là khi nào. Và việc này đã dẫn tới những ca mang thai ngoài ý muốn. Trong khi chương trình máy tính 28 dựa trên hệ thống tin nhắn điện thoại, nó cũng có thể được dùng dưới dạng bộ dụng cụ dành cho những ai không có điện thoại di động để họ có thể tính toán được chu kỳ kinh nguyệt của mình và có được thông tin về giai đoạn sinh sản và không an toàn cho việc quan hệ tình dục. Ông Paul Frank Injenjet Conjut nói rằng dự án của ông đã có một khởi đầu tốt, nhưng ông muốn gây thêm quỹ để có thể phân phối công cụ này đi khắp châu Phi.
This appliance is already open in Gabon, in Senegal, Burkina Faso, Ivory Coast, Cameroon, and
công cụ này đã có mặt ở Gabon, Senegal, Burkina Faso, bờ biển Nga, Cameroon, và chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới nó sẽ xuất hiện trên khắp châu Phi. Chúng tôi cần tiền để sản xuất những bộ dụng cụ có thể được đưa đến những khu vực nông thôn. Chúng tôi cần tiền để đưa những công cụ này tới cho toàn dân.
Phụ nữ không phải là những người duy nhất quan tâm tới máy tính 28. Một số đàn ông cũng vậy.
Quand je vois la réaction du ministre de l'enseignement supérieur, le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base, le ministre de la santé, le ministre des affaires
sociales. Anh Eugene Paul Dama nói rằng trong số 9 lần mang thai của vợ anh, 4 lần trong số đó là ngoài ý muốn và anh ước rằng lúc đó họ có được một thứ công cụ như thế này. Anh nói rằng máy tính 28 là một sự may mắn cho các trường học và cộng đồng vì nó có thể giúp đỡ những bạn trẻ ngăn ngừa việc mang thai trước khi họ sẵn sàng cho việc có con. Ông Paul Frank Ingenjet Conjut nói rằng, trong khi các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc bắt đầu chuẩn bị cho dự án phát triển hậu thiên niên kỷ vào năm 2015, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào kế hoạch hóa gia đình. Ông lưu ý rằng, một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc gần đây cho thấy, nếu không có một chiến lược tốt hơn, 40% trong số 2 tỷ trẻ em được sinh ra ở châu Phi trước năm 2035 sẽ xuất phát từ những ca mang thai ngoài ý muốn. Không chỉ ở châu Phi, vấn đề ngừa thai cũng là một vấn đề gây nhức nhối cho phụ nữ ở quốc gia có dân số đứng thứ hai thế giới, Ấn Độ. Triệt sản là một trong những phương pháp ngừa thai phổ biến tại đây. Nhưng vào tháng 11 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một bác sĩ tại một trại y tế do chính phủ điều hành ở bang Chhattisgarh, nơi có ít nhất 13 phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật triệt sản. Tiếp sau đó, các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận được những loại thuốc sử dụng trong những vụ triệt sản này. Bộ trưởng Y tế bang Chhattisgarh Amar Agrawal nói rằng thuốc kháng sinh Cyproxin được cấp phát cho mấy chục phụ nữ trải qua phẫu thuật triệt sản chứa chất phosphat kẽm. Hóa chất này thường được dùng trong thuốc diệt chuột. Nói chuyện với phóng viên VOA Francis Alonso, bà Poonam Mutraja, giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Ấn Độ nói rằng hiện đang có những biện pháp thay thế khác dành cho những phụ nữ muốn ngừa thai nhưng không tiến hành phẫu thuật. Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch hóa gia đình 2020 do tổ chức UN Foundation thực hiện. Đây là kế hoạch hợp tác toàn cầu nhằm giúp đỡ phụ nữ và các em gái để ra quyết định cho bản thân về việc liệu họ có muốn có con hay không, và nếu có thì là khi nào và bao nhiêu con.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But, they argue, the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển 6 người bị giam tại trại tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba sang Uruguay. Bão Hagupit đang quét qua trung bộ Philippines sau khi thổi qua vùng duyên hải miền đông nước này tối hôm qua. Trận bão lớn có sức gió lên đến 210 km một giờ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng chưa có đến một nửa khả năng để đạt đến một thỏa thuận về hạt nhân với Iran, nhưng cơ hội vẫn còn. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ phản đối việc các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không vũ khí mà không bị đại bồi thẩm đoàn truy tố. Các cuộc biểu tình đã diễn ra hôm thứ Bảy tại nhiều thành phố lớn của Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.